khoảng năm 2005 trở lại cho tới 2000, từ 2000 năm 2000 cho tới 2005. Dạ, thì Khang đi hát.
Dạ vâng, có một cái đời tư chút xíu nha, bí mật đời tư chút xíu nếu mà bạn cảm thấy bạn có thể bạn bật mí được. Đứa con 3 tuổi bây giờ ra sao rồi bạn?
Việt Khang cũng xin thông báo một cái tin cũng rất là vui. Đứa con 3 tuổi năm nay được 15 tuổi rồi. Đấy. Và cháu mới được cháu mới được qua Mỹ ngày 14 tháng 9 vừa rồi. Dạ. Mới đây.
Nghe không? Thấy không? Dạ. Tôi mà không khai, tôi mà không kêu ổng thèm nói đâu nha thưa quý vị. Không? Phải không? Anh Đạm phải không? Phải không?
Dạ đúng, cảm ơn. Cái gì cũng vậy anh Hoàng Tính. Thì nếu mà mình làm tốt, mình làm những công việc mà nó tốt thì đương nhiên cái mình sẽ có được kết quả tốt. Mình có một cái chia sẻ này nữa, mình nghĩ cái này rất là khó cho Việt Khang, tại vì thật sự mình không rành về cái giới ca sĩ hoặc là cái giới văn nghệ nhiều hơn, tại vì mình người đã chắc to khô mặt cả thừa năng tính là thừa tất cả tình trạng ngoài kia. Nhưng mà nói tới Việt Khang thì những cái người lớn tuổi, những người như mình nghĩ tới là anh chàng này chỉ có nhạc sĩ viết những bài yêu nước để nổi tiếng thôi, chứ chưa biết được là trước khi làm những cái bài nhạc này thì anh Việt Khang cũng là một ca sĩ. Đó, thì có cái câu chuyện này mình hiểu được Việt Khang có hai cái trước khi trở thành nổi tiếng những cái giới như yêu nước, tại vì đa số thật sự mà nói như mình rất là ủng hộ Việt Khang, tại vì Việt Khang dám lên tiếng đấu tranh nổi tiếng cho cái lòng yêu nước, nhưng mà khi nó qua rồi thì coi như xong, mình nghĩ là như xong. Nhưng mà thật sự qua cái lời tâm tình của anh thì tôi hiểu được anh cũng là một ca sĩ thôi, anh là một ca sĩ, anh có cái tài khả năng riêng của anh giống như ca sĩ với tất cả những ca sĩ khác, nhưng mà anh lại cộng thêm cái lòng yêu nước nữa, thì cái đó nó lớn quá, nó cover, nó làm cái tên tuổi anh trở thành, nói tới Việt Khang là nói tới lòng yêu nước, nó sự tranh đấu trong một cái chế độ nào đó thôi, chứ không nghĩ tới Việt Khang là một ca sĩ đem hết đam mê trong âm nhạc. Thì qua câu chuyện ngày hôm nay, qua tâm tình ngày hôm nay thì Đại cũng chia sẻ, đang nhấn mạnh cho anh hiểu được là ngoài cái công việc mà anh đã làm để anh nổi tiếng lên, anh lòng yêu nước của anh cũng là một ca sĩ, anh cũng muốn cái này, và anh cũng có cái tài thanh niên của anh, thì không biết đúng hay sai thưa anh Việt Khang, thì cái công việc mà ca sĩ nhạc sĩ ở Mỹ nó khó vô cùng luôn và nó kiếm sống vô cùng luôn. Tôi nghĩ có thể anh chia sẻ được thì anh chia sẻ nó có khó khăn anh để anh kiếm sống, anh mưu sinh cho cái đất nước này không thưa anh, cái nghề ca sĩ và nhạc sĩ riêng của anh thưa
cà
anh
phê.
Dạ, đúng rồi,
cà phê và cuộc sống anh cứ tâm sự thoải mái.
Dạ, cảm ơn anh Đạm, cảm ơn anh Hoàng Tiến. Tại vì thì khi mà Việt Khang đi hát á, là Việt Khang hát lúc khoảng 15-16 tuổi là đi hát đám cưới rồi đi đánh trống, đó là 15-16 tuổi rồi đi hát. Sau đó rồi cái có một người bạn đánh đàn, thì Việt Khang chơi thân với anh đánh đàn này, rồi Việt Khang thân với ảnh cho tới khi mà đi tìm ảnh để mà anh em tâm sự nói chuyện chơi, thì Việt Khang mới đi vào trong nhà thờ gặp ảnh để ảnh tập hát ở trong nhà thờ cho lễ Giáng sinh năm 1993. Đó là năm 1993 là Việt Khang vô trong nhà thờ để mà chơi với ảnh thôi, ảnh thì đang tập hát trong nhà thờ, thì Việt Khang mới được một bà sơ bà muốn Việt Khang vô phụ giọng nam, tại vì ca đoàn mới thành lập. Thì Việt Khang kể từ đó đi vô nhà thờ hát luôn, hát ca đoàn luôn mặc dù không có đạo. Rồi hát cho tới năm 1996 thì Việt Khang mới rửa tội làm trở thành một người Công giáo. Và Việt Khang được hát những cái bài nhạc thánh ca, và Việt Khang học nhạc qua cái cách mà mình tập hát ở trong cái những cái buổi lễ. Chứ Việt Khang không phải là một người được đào tạo sáng tác. Việt Khang cũng đi hát là bởi vì cái gen của ba với mẹ là những người đi ca đi hát thì có cái máu nghệ sĩ mà đó. Thì hát thì thực sự mà nói nó cũng không có khó, nhưng mà nếu mà mình có cái khiếu với lại có cái sức khỏe tốt, có cái phổi tốt thì mình để ý chút xíu là mình hát được thôi. Thì là trước đây là Việt Khang đã từng đi hát rồi, nhưng mà đi hát mà cho những cái chương trình lớn á là kể từ năm cuối năm 2000 rồi cho tới năm 2005 là đi hát cho một cái chương trình rất là lớn, đi khắp cả nước, thì một cái đoàn ca nhạc mấy chục người và có luôn luôn có những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng cái thời đó, thì Việt Khang đi hát cùng với họ. Cho nên là Việt Khang được đi khắp cả các vùng miền cao nguyên, từ Lạng Sơn, Móng Cái cho tới đất mũi Cà Mau, cho tới các vùng cao nguyên Đà Lạt, Lâm Đồng, Bảo Lộc, hay là Pleiku, hay là Gia Lai, Kon Tum, đại khái đi hết. Đó, cho nên là mình mới biết yêu cái đất nước của mình. Mỗi một vùng miền nó có một cái văn hóa riêng, người dân người ta như thế nào nào mình hiểu và mình thương. Cho nên mình mới cảm nhận được những cái bài nhạc trước 75 nó sâu sắc hơn. Đó, chứ còn mà bình thường nếu mà mình nghe nhạc trước 75, nhạc lính, thì mình cũng yêu đó, tại vì nhạc quá hay mà. Nhưng mà nếu mà mình được đi khắp nơi ở trên cái lãnh thổ của mình, thì mình càng thấu hiểu hơn trên bốn vùng chiến thuật như thế nào. Đại khái là như vậy. Còn mà khi mà gần qua tới Hoa Kỳ, thì Việt Khang đã được giống như là mọi người, đồng bào của mình hay là bà con của mình, cứ nghĩ Việt Khang chỉ có hát nhạc gọi là nhạc đấu tranh thôi, chứ không có hát nhạc tình được. Cho nên là cái vấn đề mà book show cho một cái đêm nhạc thì người ta cũng không có mặn mà lắm, chỉ có những cái sinh hoạt cộng đồng, hay là những cái chương trình gì 30 tháng 4, hay là những chương trình gì mang ý nghĩa của cộng đồng thì người ta mới mời mình. Nhưng mà những cái chương trình văn nghệ của cộng đồng làm thì không có kinh phí. Cho nên là cái giá cachet của Việt Khang đi cũng phải là vừa phải thôi, để ban tổ chức người ta có đủ cái kinh phí để trả cho mình. Đó là cái đó là cái khó thứ nhất của Việt Khang. Còn cái khó thứ hai á, là sau khi hết cái đại dịch Covid á, là ca sĩ Việt Nam, ca sĩ ở trong nước người ta qua bên đây rất là nhiều. Mà quý vị có để ý á, là năm 2000 trở về trước á, nhạc nói về cái vấn đề mà cái lĩnh vực mà media là ở hải ngoại là dẫn đầu. Nhưng mà sau này á, là các trung tâm cũng đã không còn hoạt động nhiều, cũng có những trung tâm đóng cửa, là tại vì cái thời buổi của YouTube người ta lên xem ở trên đó nhiều và băng đĩa bán không được nữa, thì các trung tâm dần dần đã không còn hoạt động. Thì các ca sĩ ở trong nước á, được mở cửa, sau khi Việt Nam mở cửa có YouTube, có Internet, thì các bạn trẻ cũng có du nhập những cái văn hóa, những cái nghệ thuật của Hàn Quốc, đó, K-pop này kia cái nọ. Thì bây giờ là những cái bài nhạc mà giới trẻ trong nước sáng tác á, nó mới lạ và nó hợp với thời bây giờ hơn. Đó, thì nói chung là ca sĩ ở trong nước hoặc là nghệ sĩ ở trong nước hiện giờ hot hơn là ca sĩ hải ngoại. Vì vậy cho nên là các bạn nghệ sĩ ở trong nước qua bên hải ngoại hát thì các bạn ấy không có dám đứng cùng sân khấu với Việt Khang đâu. Mình hiểu và thông cảm cho cái chuyện mà nghệ sĩ trong nước người ta không có dám đứng chung với mình, rồi bầu số bên này họ không có dám bút mình và cùng với lại các ca sĩ trong nước, tại vì các ca sĩ trong nước là cái tên mà có thể mà đem lợi cho bầu số ở hải ngoại. Vì vậy cho nên là Việt Khang cũng càng thêm khó có cái sân khấu cho mình. Vì vậy cho nên Việt Khang quyết định là cố gắng tập luyện khí công cho nó khỏe mạnh, cái cổ họng của mình nó trở lại, cái mũi của mình nó thông thoáng trở lại, tại vì bị Covid là cái kháng thể nó bị tuột thấp xuống đó. Cái cổ họng và cái mũi nó không được tốt, mà hát mà cái cổ họng với cái mũi nó không được tốt thì hát không được. Thì tại cho nên là cố gắng tập luyện sao cho cái sức khỏe của mình tốt, và phải tự mình tổ chức chương trình cho mình, chứ không có đợi bầu sơn người ta book mình. Tại vì business thì người ta sẽ chọn cái giải pháp an toàn nhất để người ta kiếm lời trong cái việc mà tổ chức business ở các cái bầu sơn khắp nơi. Dạ. Thì vậy cho nên là Việt Khang không có cảm thấy buồn khi mà các ca sĩ ở trong nước hay là nghệ sĩ trong nước người ta qua bên đây người ta nói thôi tôi không có dám hát cùng với anh này. Mình phải thông cảm cho họ, tại vì ở trong nước người ta có cái khó khăn có những cái mình phải thông cảm. Và Việt Khang, mình thử đặt cái trường hợp mình là họ cũng có thể mình cũng như vậy thôi. Còn cuộc sống mà, phải không? Mình yêu chuộng tự do là mình yêu chuộng sự khác biệt. Nhưng mà mình phải, Việt Khang phải cố gắng tự tổ chức cho mình. Để mà mình có cái nguồn thu nhập thứ nhất. Thứ hai là mình vẫn tiếp tục lan tỏa cái lòng yêu nước của mình qua những cái bài hát.
Trong cái khó, tôi nói Việt Nam mình nói là cái khó bó cái khôn, chứ đối với tính thì trong cái trường hợp Việt Khang, cái khó không chừng là ló cái khôn. Ca sĩ mà không muốn hát với mình, mai mốt mình mà đi hát là phải là hát ung ung theo mình để mà hát, cho tôi hát show chung với lại anh Việt Khang không chừng nữa, phải không thưa quý vị? Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố đó là một thành phố của hai người yêu nhau, rồi họ sẽ lại xa nhau. Có xa nhau thì về lại một mình trước cái cảnh đồi xưa như vậy, mình cảm thấy mình nhớ thương lắm. Đó là một trong những ca khúc mà nếu mà quý vị nghe cái giọng ca của ca sĩ Việt Khang, từ quý vị ca sĩ Việt Khang của chúng ta mà sẽ đến với cái show Đêm Nhạc Việt Khang Tình Ca Và Quê Hương, thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ nghe được một vài những ca khúc, nhất là những cái ca khúc mà vừa rồi Hoàng Tính có giới thiệu, thì chắc chắn cũng nằm trong cái list của Việt Khang để mà gửi đến cho quý vị. Ngày hôm nay thì Việt Khang có thể ầu ơ dí dầu cho bà con nghe một vài đoạn trong cái Thành Phố Buồn, một sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương, để mời bà con đến với chương trình của mình hay không?
Thứ nhất là Việt Khang rất là xin lỗi vì cái show ngày hôm nay diễn ra cận cái ngày 21 quá, và ngày mốt là để coi bữa nay thứ tư, thứ năm, thứ sáu là đã diễn ra rồi. Đúng ra là Việt Khang với anh Hoàng Tính với anh Đạm đã phải lên trước cả tháng rồi, đúng không? Tại vì cái duyên Việt Khang gặp mấy anh hơi trễ, cho nên mong quý vị thông cảm và đến ủng hộ cho Việt Khang. Còn cái thứ hai là Việt Khang bên này giờ Cali, Việt Khang mới ngủ dậy chút xíu, nhưng mà okay, cũng hát cho quý vị nghe cho vui. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút em đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đan tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Câu đó thôi.
Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Anh Đạm.
Cảm ơn anh Việt Khang đã chia sẻ một tấm lòng. Mình rất là khâm phục anh, khâm phục con đường anh đã chọn rất là khó khăn. Ở trong nước anh đã chọn con đường khó nhất, ra hải ngoại cuộc sống tự do, anh con đường cái khó khăn nó vẫn còn lấp ló đâu đó, nó không có bình an như tất cả mọi người khác, nhưng mà anh vẫn vươn lên giống như cái xương rồng trong bãi cát. Anh vẫn vươn lên, anh vẫn ngạo nghễ, thì mình khâm phục cái tinh thần của anh. Xin anh chị em thính giả Đà Lạt và tất cả những người bạn bè trên thế giới yêu chủ tự do, yêu quê hương đất nước, xin ủng hộ Việt Khang để Việt Khang đủ sức, đủ nghị lực để tiến lên làm những cái hoài bão mà tất cả những gì mình không làm được, mình không dấn thân được, thì mình xin ủng hộ những việc rất là nhỏ. Cảm ơn anh Việt Khang, cảm ơn Hồng Tính, chương trình Cà Phê Cuộc Sống cố gắng đem tới những tâm tình chân thật nhất để người ta hiểu được tất cả cuộc sống đang xảy ra ở ngoài kia. Mình không có bàn chính trị, mình không có bàn tôn giáo, nhưng mà ngày hôm nay mình khâm phục anh Việt Khang với một tinh thần yêu quê hương, yêu đất nước, yêu cái dân tộc của mình. Đó là một cái điểm son, và con đường anh đi tôi tin chắc rất là còn nhiều khó khăn, nhiều khó khăn lắm. Tại vì ở Mỹ, ở cuộc sống ở nước Hoa Kỳ này khó khăn lắm, nhiều thứ về anh phải đương đầu về cuộc sống và đương đầu vào cái hệ thống chính trị và đủ thứ hết. Nhưng mà cái gì cũng vậy anh, nếu mình có tâm là mình chọn con đường của mình thì mình vẫn nhắm mắt mà đi con đường đó. Xin ơn trên sẽ phù hộ cho anh mạnh khỏe, và đồng bào sẽ ủng hộ anh, tôi sẽ ủng hộ anh 100% từ anh Việt Khang.
Thank you, cảm ơn anh Đạm, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, cảm ơn anh Tính luôn,
Cảm ơn Việt Khang ngày hôm nay đã nhín chút thời gian sáng sớm mà phải talk show với hai ông này, ông Quần, ông Thảo, tôi quá trời quá đất rồi. Luôn cả ca, ông bắt tôi ca luôn, tôi nghẹt mũi cũng bắt tôi ca luôn.
Mới cũng vậy, chưa
có gì hết. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, chúng tôi muốn giới thiệu đến đêm nhạc Việt Khang Tình ca và quê hương sẽ được tổ chức vào tối thứ bảy này nha, thưa quý vị, 21 tháng 10 tại Làng Sóng Xanh. Cái địa chỉ cái đó nó là 2535 East Arkansas Land. Thưa quý vị có thể đến với cái sổ nhạc Việt Khang để mà gặp Việt Khang, chia sẻ cùng với Việt Khang, chụp hình với Việt Khang, hay hoặc là yêu cầu Việt Khang ca một bài nào đó trong dòng nhạc xưa để quý vị yêu thích, quý vị sẽ cảm nhận được giọng ca của Việt Khang. Có đúng như ông Hoàng Tính ông nói hay không nha. Cảm ơn Việt Khang rất là nhiều. Cảm ơn anh Đàm đã nhín chút thời gian đến với chương trình này. Không quên chúc cho mọi người đều được bình an. Và có dịp thì chúng ta, anh em của chúng ta cũng sẽ trở lại với nhau nhiều hơn nha. Mời Việt Khang.
Dạ, dạ rồi, dạ.
Cảm ơn Việt Khang. Cảm ơn anh Đàm rất là nhiều.
Cảm ơn anh Hoàng Tính. Dạ. Cảm ơn tất cả quý khán giả.
Dạ vâng. Cảm ơn hai anh, cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau.